Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài đọc 1 chúng ta nghe trích trong sách Sử Biên Niên quyển thứ 2 có thể nói là tóm lược toàn bộ những cái nét chính yếu trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân riêng của Người. Qua việc Thiên Chúa ký kết giao ước thánh với dân của Người, Người đã coi dân như là dân riêng mà Người đã chọn. Và đồng thời, Người cũng yêu cầu dân phải sống và thờ lạy một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, và vâng theo những giáo huấn, những huấn chỉ Người truyền. Thế nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, cái tương quan đấy không phải lúc nào cũng tốt đẹp, mà thông thường nó trải qua một cái chu kỳ như thế này. Lúc đầu người ta sống theo những huấn lệnh của Chúa, vâng theo lệnh Chúa truyền, sống tôn sợ, tôn kính và thờ lạy một mình Thiên Chúa. Cuộc sống của họ tốt đẹp. Thế rồi sau đó sự xấu đã len lỏi vào trong đời sống của dân. Người ta sống theo cái con đường tội lỗi, người ta sống theo cái lạc thú riêng, và người ta sống trong đường gian ác. Thiên Chúa không bỏ rơi, Ngài đã cảnh báo và sai các ngôn sứ đến để báo cho họ biết cần phải uốn nắn lại cái đời sống của mình, cái lối sống của mình, và cần phải hoán cải. Thế nhưng người ta vẫn cứng lòng và tai họa ập tới, như chúng ta nghe trong bài đọc một ngày hôm nay. Quân Can-đê đã đốt nhà Thiên Chúa, đã phá đổ thành và đập phá nhà cửa, giết chóc rất nhiều người. Những người còn sống sót thì bị bắt đi lưu đày làm nô lệ. Và sống trong cảnh nô lệ như vậy, lúc đó người ta mới nhớ lại cái viễn cảnh được sống trong bình an, trong ơn nghĩa với Chúa. Và người ta ngồi, người ta lại than khóc, như chúng ta nghe trong bài đáp ca: bên bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Lòng thống hối và hoán cải của dân đã đụng chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và Ngài đã ra tay chữa lành cho dân được hồi hương, được phục hồi lại cái cuộc sống vốn đã có như xưa kia. Và họ lại sống trong ân nghĩa của Chúa. Đấy là một chu kỳ. Và chúng ta nhìn vào lịch sử của dân tộc Israel, chúng ta thấy luôn luôn là như thế. Cái chu kỳ đó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở trong toàn bộ dòng lịch sử. Sống trong ân nghĩa, sau đó rồi sống theo đường tội lỗi, phản loạn, được cảnh báo, được năm đe, không hoán cải, và tai họa ập tới. Sau khi phải hứng chịu cái tai họa thì họ mới nhìn ra được những cái lời dạy bảo của Thiên Chúa, họ mới nhớ lại những cái ngày tháng tốt đẹp, họ hoán cải ăn năn, được cứu chữa và lại được trở về sống trong ơn nghĩa. Chu kỳ ấy được lặp đi lặp lại trong toàn bộ dòng lịch sử cứu độ. Và điều đấy không ngăn được Thiên Chúa sống và tỏ lòng xót thương của Ngài. Thiên Chúa vẫn thương xót khi người ta sống trong ân nghĩa với Ngài. Thiên Chúa vẫn thương xót khi người ta sống phản đối, phản bội và sống theo đường tội lỗi. Thiên Chúa đặc biệt xót thương khi người ta biết thống hối ăn năn, và Thiên Chúa xót thương qua hành động chữa lành. Lòng thương xót đó được Đức Giêsu khẳng định ở trong bài tin mừng ngày hôm nay: Thiên Chúa yêu thế gian đến độ đã ban con một của Người, để những ai tin vào con của Người thì được sống. Thế nhưng mà không phải ai cũng tin, không phải ai cũng đón nhận. Khi Đức Giêsu nhập thể vào trần gian, Ngài được ví như là luồng ánh sáng Thiên Chúa chiếu rọi vào bóng tối của thế gian này. Và ánh sáng đó, thật chớ trêu thay, đã bị người ta khước từ, người ta không đón nhận. Trong kinh nghiệm sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta cần có ánh sáng. Không có ánh sáng, mọi vật trên thế gian này đều sẽ chết. Và khi tối đến, chúng ta cũng tìm cách làm sao để có được chút ánh sáng. Khi nhà chúng ta cúp điện, chúng ta tìm mọi cách để khơi lên cái nguồn sáng ở trong gia đình. Thế nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, trong đời sống tâm linh, ở trong tâm hồn chúng ta cũng có những cái luồng bóng tối mà đôi khi người ta lại thích để cho nó tồn tại, người ta không thích xua đuổi nó ra. Và Chúa Giêsu giải thích những người không thích ánh sáng, thích sống trong bóng tối là bởi vì họ sống trong tội lỗi và họ muốn ở lại như vậy. Họ sống trong ánh sáng bởi vì họ sợ ánh sáng, bởi vì ánh sáng sẽ phơi bày cái sự thật trong tâm hồn của họ. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, một chút bình tâm lại, chúng ta ngồi, chúng ta xét mình, chúng ta thấy rất rõ điều đó. Trong tâm hồn chúng ta còn rất nhiều những thứ bóng tối nó bao phủ, và bao lâu bóng tối còn chiếm chỗ thì ánh sáng của Chúa Giêsu không thể nào chiếu rọi vào được. Đó là bóng tối của hận thù, của ghen ghét, bóng tối của tội lỗi, bóng tối của những việc xấu. Và có khi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh trớ trêu là như thế này, chúng ta ý thức được, chúng ta thấy được những cái điều xấu, điều dữ, và thậm chí chúng ta không muốn làm, nhưng thế nào đó chúng ta lại cứ ngả theo. Ai cho chúng ta cũng biết hút thuốc là xấu, thế nhưng mà cũng có những người không bỏ được thuốc và cứ lao vào. Ai cũng thấy những cái cảnh đánh bạc, chơi số đề đều đưa đến những sự tan nát của gia đình, nhưng cũng có những người không thoát ra được, không thoát ra nổi. Ai cũng thấy cái hình ảnh của một người thứ ba xen vào đời sống gia đình của người khác là xấu xa, là đáng lên án, nhưng đôi khi người ta ở vào trong hoàn cảnh đấy và người ta biết nó là điều không nên làm, nhưng rồi cách nào đó họ vẫn không thoát ra được. Đấy là những cái ví dụ rất cụ thể trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Những cái bóng tối của ma quỷ, nó có sức mạnh riêng của nó, nó có sự quyến rũ riêng của nó. Và với sức riêng chúng ta, đôi khi chúng ta gục ngã, chúng ta không thắng được, chúng ta để cho nó xâm lấn và che lấp lương tâm và tâm hồn của chúng ta. Thế thì đâu là giải pháp? Chúa Giêsu ngày hôm nay trong tin mừng Ngài nói rất rõ, chỉ cần ngước nhìn lên Chúa, chỉ cần tin tưởng vào Chúa và chỉ cần phó thác cho lòng khoan dung nhân hậu của Chúa thì chúng ta sẽ được cứu. Những ai tin vào người thì sẽ được cứu. Xin Chúa Giêsu là ánh sáng của chân lý, ánh sáng của sự thật, ánh sáng của ơn cứu độ mà Thiên Chúa Cha chiếu rọi vào thế gian này, cũng thắp sáng tâm hồn của chúng ta, đẩy lui những cái bóng tối ở trong những cái ngõ ngách sâu nhất trong lòng mỗi người chúng ta và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngõ hầu chúng ta luôn luôn được sống trong chân lý, trong ánh sáng, trong sự thật của Chúa, và chính khi đấy chúng ta trở thành cái biểu tượng chiếu rọi ánh vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong mỗi những cái mối tương quan rất cụ thể mà chúng ta sống và thể hiện hàng ngày. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt trong mùa chay thánh này, biết dựa vào ơn của Chúa, dựa vào sức mạnh, dựa vào tình yêu và ân sủng của Chúa, mà chỉ cần chúng ta mở rộng tâm hồn, mở rộng trái tim và để chấp nhận, để cho ánh sáng Chúa chiếu rọi vào, thì khi ấy chúng ta sẽ càng ngày càng đẩy lui được bóng tối và sống theo sự thật, theo chân lý tin mừng của Chúa Giêsu.